Tiên luyện chi lộ, chương 744. Trương Hằng xuất quan, gocchuyenaudio.com. Trong lòng Trương Hằng lại còn có một câu muốn nói. Thế giới tiên nhân tuy rằng tự do, nhưng so với thế tục càng tàn khốc gấp trăm lần. Nhoáng một cái Trương Hằng hòa mình vào thôn nhỏ yên tĩnh này đã qua thời gian 2 tháng. Trong thời gian này, mỗi một thôn dân Đái Hà thôn đều đã biết thân phận của hắn, cũng quen dần với sự có mặt của hắn. Đái Dung sau khi đáp ứng đi tiên môn tu tiên, cả người giống như con chim thoát khỏi lồng, vô cùng vui vẻ, thường xuyên tìm đến Trương Hằng và thôn trưởng thỉnh giáo về pháp môn tu tiên. Người trên thượng giới vừa sinh ra liền có được căn cơ phi phàm, thêm vào đó luôn sinh sống dưới bồi dưỡng của tiên linh khí, sau khi thành niên đều ít nhất có được thực lực của tu sĩ bậc cao, thậm chí là tu sĩ đỉnh cấp so với hạ giới. Nếu bọn họ đi theo con đường tu tiên tự nhiên là làm ít công to, một phàm nhân có thiên phú tu tiên, có thể chỉ trong thời gian ngắn chừng 4-500 năm tu luyện đến cấp bậc chân tiên hạ vị. Trương Hằng phát hiện pháp môn tu luyện người trên tiên giới có khác nhau rất lớn so với hạ giới, phân chia cảnh giới cũng không phải là luyện khí, trúc cơ các thứ bậc. Hoặc là nói, bước đi của bọn họ trực tiếp rút ngắn đơn giản hơn rất nhiều. Dưới cấp chân tiên, tu tiên thượng giới tổng cộng chia làm 3 đại cảnh giới. Dẫn khí luyện thể, ngưng thần thanh tâm, độ kiếp hóa tiên. Dẫn khí luyện thể, cả quá trình này tương đối dễ dàng, gần như tính là hóa thần kỳ ở hạ giới, quá trình này đơn giản thoải mái một đường đi thẳng tới. Tuy nhiên, tới cảnh giới ngưng thần thanh tâm này thì có chút khó khăn, người tu tiên thượng giới phải ngưng kết ra hồn thể của bản thân. Hồn thể cùng tương tự như nguyên anh của tu sĩ hạ giới, nhưng bởi vì có tiên linh khí rèn luyện, hồn thể vô cùng cường đại. Thời gian ở hạ giới, bình thường chỉ có tu sĩ đại thừa kỳ, nguyên anh mới có thể thăng cấp thành hồn thể. Nguyên linh của Trương Hằng cùng là cùng loại tồn tại của hồn thể, nhưng lực sinh tồn mạnh hơn, có được sức chiến đấu khó tin. Nhưng bình thường Trương Hằng sẽ không xuất động nguyên linh công kích bởi vì linh hồn là căn nguyên của người tu chân, một khi hoàn toàn mai một thì thân thể bất diệt gì đi nữa đều không đáng một xu. Còn một cửa độ kiếp hóa tiên này đã làm khó không ít người tu tiên thượng giới, rất nhiều người mặc dù có được tiên bảo cuối cùng lại phải chết ở dưới tâm ma kiếp. Đương nhiên, nếu có được tiên bảo phòng ngự linh hồn cực kỳ hiếm thấy, một cửa ải độ kiếp hóa tiên này sẽ rất dễ dàng vượt qua. Tiên bảo của Trương Hằng thu được ở trong động phủ ước chừng có hơn 100 kiện, trong đó cũng không thiếu vài món tiên bảo phòng ngự linh hồn để lại cho mấy người Ninh Tuyết Dung, Quách Phong. Nhờ có thôn trưởng cùng Trương Hằng chỉ điểm, Đái Dung thực dễ dàng tiến vào cảnh giới thứ nhất. Dẫn khí luyện thể, dẫn đường cho tiên linh khí nhập thể, rèn luyện thân thể, do đó đạt tới thân thể lột xác. Mới tu luyện 1-2 tháng, Đái Dung đã đạt tới cảnh giới dẫn khí luyện thể đại viên mãn, tốc độ như thế làm cho thôn trưởng trợn mắt há hốc mồm. Nên biết rằng, lúc trước thời điểm hắn tu luyện đến dẫn khí luyện thể đại viên mãn, nhưng phải tiêu phí thời gian hết mấy chục năm. Theo Trương Hằng đánh giá so sánh, thì giờ phút này Đái Dung đã có được thực lực của hợp thể đại viên mãn. Vẻn vẹn chỉ trong thời gian 2 tháng, nàng đã đạt tới độ cao mà tu sĩ. gocchuyenaudio.com, hạ giới tu luyện cả đời đều khó có thể đạt tới. Quả nhiên, người có phế linh căn như nàng này ở trong hoàn cảnh như thế, có lực hấp dẫn rất mạnh với tiên linh khí cộng thêm có người hướng dẫn. Liền có thể thu được rất nhiều tiên linh khí phẩm chất thượng giai. Phỏng đoán của Trương Hằng trước đây rốt cục được chứng thực, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn dừng lại ở Đái Gia Thôn một thời gian không có lập tức rời đi. Bạn đang đọc truyện tải, nếu có thể mang theo một đám người có phế linh căn từ hạ giới đến thượng giới, không biết sẽ có kết quả như thế nào. Trong đầu Trương Hằng bỗng dưng sinh ra một ý niệm như vậy, nhưng ngay sau đó tiêu tan mất. Không nói có thể đưa phàm nhân ở hạ giới lên thượng giới được hay không, cho dù có thể đưa đến thượng giới, ở trong hoàn cảnh như thế phàm nhân bình thường hoặc là tu sĩ bình thường, chỉ sợ sẽ lập tức nổ tan xác mà chết. Tuy nhiên, sau khi tu luyện đến cảnh giới dẫn khí luyện thể đại viên mãn, tiến triển của Đái Dung đột nhiên giảm chậm lại, cảnh giới thứ hai ngưng thần thanh tâm cũng là một ngọn núi lớn khó có thể vượt qua. Trương Hằng nói với nàng, cảnh giới thứ nhất là thân thể lột xác, cảnh giới thứ hai là linh hồn thay đổi về chất. Cảnh giới thứ nhất muội có thể thoải mái tu luyện đến đỉnh cấp, nhưng cảnh giới thứ hai thì lại yêu cầu lĩnh ngộ đại đạo thiên địa về mặt linh hồn. Sau khi hai đại cảnh giới này muội đều hoàn thành, cảnh giới thứ ba độ kiếp hóa tiên chính là khảo nghiệm căn cơ của hai đại cảnh giới trước. Hắn là người của hạ giới phi thăng, nhưng chiếm độ cao không tầm thường, chỉ hơi phân tích một chút liền biết được nguyên lý của con đường tu tiên trên thượng giới. Một ngày này, Đái Dung lại khoan thai đi tới nhà thôn trường. Hiện nay, khí chất trên người nàng đã xảy ra biến hóa thật lớn, có một khí tức tiên trần tự nhiên thoát tục cũng làm cho nàng tăng thêm vài phần tư sắc. Nếu nói, trước đây nàng chỉ là một cô gái thanh xuân có vài phần tư sắc như vậy, hiện tại, rõ ràng nàng đã là một đại mỹ nữ. Trương đại ca, trên gương mặt thanh tú của Đái Dung mang theo mấy tia ý cười, không giống như trước ngượng ngùng và bó buộc trong phong tục lễ giáo, mà còn nhiều thêm vài phần sức sống. Từ lúc Đái Dung đáp ứng đi tu tiên, Đái Phục cùng Đái Thị dĩ nhiên đã bỏ đi ước thúc đối với con gái. Cho nên, hiện tại Đái Dung ngày ngày tự do tự tại, vui vẻ hạnh phúc trước nay chưa từng có. Dung muội đã đến rồi. Trương Hằng mỉm cười, hắn đã thích ứng với cuộc sống nông gia nơi này, đang ngồi nhàn nhã uống trà. Trương đại ca, muội có cảm giác rất kỳ quái, huynh là một người tu tiên, vì sao muội rất ít khi nhìn thấy huynh tu luyện vậy? Muội thấy thôn trưởng lão nhân gia, mặc dù không có hy vọng thăng cấp nhưng mỗi ngày cũng đều chăm chỉ tu luyện. Đái Dung khó hiểu hỏi, rồi rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh Trương Hằng. Hai người ngồi cùng một chỗ rất thân thiết, thật giống như một đôi huynh muội ruột thịt. Ha ha, Trương Hằng nhẹ nhàng cười. Ta đã tu luyện đến cảnh giới chân tiên, đủ để ngao du thiên địa trường sinh bất tử, hiện tại chỉ muốn sống nốt một đoạn ngày an bình. Hì hì, đại ca lừa gạt người ta rồi. Nếu huynh đã thỏa mãn, vì sao còn muốn đi tiên môn chứ? Khẳng định huynh còn muốn đạt được thành tựu cao hơn. Đái Dung lập tức vạch trần vẻ giả tạo của Trương Hằng. Được được, gocchuyenaudio.com. Được, Trương Hằng cười nói, đại ca hôm nay dường như rất cao hứng. Đái Dung dường như nhìn thấy một chút chỗ khác thường của hắn. Thời điểm bình thường, Trương Hằng đều là điềm tĩnh không nao núng, tiên lôi có dáng xuống lòng cùng bình ổn không nhúc nhích. Phần bình tĩnh này, quả thực khiến nàng cảm thấy kinh ngạc. Có đôi khi thậm chí nàng có một loại ảo giác nam nhân trước mắt này trên phương diện tâm cảnh dường như còn cao hơn mấy bậc so với thôn trưởng. Đúng vậy, đại ca ta rất cao hứng, bởi vì sắp tới ngày chúng ta đi chủ thành vô song rồi. Trương Hằng lại cười nói. Vậy thật tốt quá, Đái Dung đứng bật lên nhảy tung tăng, thậm chí còn ôm Trương Hằng một cái. Đúng rồi, khi nào thì chúng ta xuất phát, 3 ngày sau chúng ta sẽ xuất phát, đợi lát nữa đi thông báo cho bá phủ. Trương Hằng nói, Đái Dung ngẩn ra, điều này chẳng lẽ không phải quyết định của thôn trưởng, cái này, bởi vì bá phụ để cho ta quyết định thời gian cụ thể. Lúc này Trương Hằng mới phát hiện thiếu chút nữa lỡ lời lộ tẩy. À, trên mặt Đái Dung vẫn còn đọng lại một chút hoài nghi. Trương Hằng thật ra không sợ bại lộ thân phận chân chính của mình. Đái Dung đã bước đầu lấy được tín nhiệm của hắn, cho dù biết được việc này, hơn phân nửa nàng cùng sẽ không đi nói với người ngoài. Hai người hàn huyên thêm vài câu, Đái Dung rời đi trở về nhà, Trương Hằng nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, đột nhiên hắn nhắm hai mắt lại. Ngay khoảnh khắc đó một đạo kim quang hiện ra trong phòng. Một người Trương Hằng khác hiện ra đối diện với hắn, ông, hai Trương Hằng nhìn nhau một cái, rồi hòa hợp thành một thể. Trong mắt Trương Hằng lóe ra thần quang, không gian bốn phía liền xảy ra biến ảo tuyệt vời, hắn nhẹ thở ra một hơi, trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Công pháp tầng 5, không hề có bình cảnh thông suốt đột phá. Hiện tại, rốt cục ta có thể yên tâm đi thăm dò tinh cầu này. Hắn mở rộng thần thức lập tức bao trùm phạm vi mấy chục vạn dặm. Tiên quân cùng chân tiên, chỉ khác một chữ, nhưng quả thực là cách biệt một trời một vực. Ô không ô cách Trương,